Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thanh truyền giảng giải đường minh chánh. Thanh truyền là lời nói hội tụ trên trung tâm bộ đầu. Thanh âm thích truyền cảm giảng giải đường minh chánh. Con đường chúng ta phải đi. Pháp giờ công minh tự thực hành. Luôn điển xuất phát đi lên, lúc nào cũng công minh sáng suốt, do mình thực hành đi tới. Tiến triển không ngừng trong sáng suốt. Lúc đó là chỉ có thanh tịnh và tiến triển không ngừng trong sáng suốt. Dở hay cũng vậy, phải phân hành. Từ thanh tới trượt cũng phải phân hành. Trong trật tự của thanh, trật tự của trượt đều có. Chúng ta tu rốt ráo, hướng thượng trung tâm bồ đạo. Khai sáng phát triển hào quang xuất phát. Đó là nằm trong trật tự của càn khôn vũ trụ. Giữ lấy sự thanh tịnh đã tiến qua. Giữ lấy sự thanh tịnh đã hóa giải tất cả những sự trần trượt mà chúng ta có thể tiếp xúc được. Cho nên người tu phát sáng khối óc làm được nhiều việc. Có thể giúp đỡ luồng điển thanh nhẹ của cả thế giới đồng nhất để dẫn tiến tâm linh. Cho nên hướng về trung tâm sinh lực là chúng ta làm được nhiều việc lắm. Mới thấy con người là hữu dụng. Óc con người là quan trọng. Trí con người cũng quan trọng. Ý con người cũng tốt đẹp. Chỉ cái đi lên và giải tỏa. Thì chúng ta hướng về đâu? Giải nghiệp lực nơi đó và giúp cho cộng đồng nhân loại được tiến hóa nhanh, được tự do tốt đẹp hơn. Người tu vỏn vẹn chỉ có phần hồn. Nếu mà chúng ta phủ nhận phần hồn thì tu làm gì? Tại sao chúng ta có trí thông minh để suy xét hơn con thú mà không vun bồi điều đó là không rõ phần hồn? Vun bồi sự sáng suốt mới thấy được phần hồn đang bị đọa lạc trong tiểu thiên địa thể xác này. Rồi mê lầm, tưởng là vĩnh cửu. Cho nên định luật đã bày rõ cho chúng ta thấy. Sanh, lão, bệnh, tử. Sanh, trụ, hoại, diệt. Rõ ràng, không có người nào trường tồn tại mặt đất hết. Ôm xác phàm một thời gian giới hạn trong 100 năm là nhiều lắm, rồi cũng phải ra đi. Không cách nào duy trì, tới 100 tuổi hay 90 tuổi đều có kinh nghiệm tốt. Thấy nhiều việc muốn ở lại để cống hiến cho quần sanh. Nhưng mà luật là luật, phải ra đi để tiến hóa cho phần hồn đi lên càng tốt càng thanh nhẹ. Mới có duyên lành hội tụ với thanh quang của Thượng Đế mà hành sự. Cho nên Thượng Đế không có ngu dại. Đấng tạo hóa đã tạo chúng ra không có ngu dại. Chỉ có lời không lộ. Đưa chúng ta xuống đây dấn thân học hỏi rồi trở về đóng góp với sự dũng mãnh. Tức là ánh sáng vô cùng chiếu độ quần sanh. Ba cõi rõ ràng. Cõi thiên chúng ta cũng biết được, cõi địa cũng biết được, cõi làm người chúng ta cũng biết được. Cho nên người có đạo đức, có hồn thiên, tâm đạo. Chúng ta càng tu càng hiểu được nguyên lý của trời đất, có thượng trung hạ rõ ràng. Xác chúng ta có thượng trung hạ, thượng là khối óc, trung là con tim, hạ là sanh lý dục tưởng. Mà chúng ta thấu hiểu được, thấu triệt được, quán thông được thì giải tỏa được. Mỗi tầng lớp đều có trật tự của nó, trước có trật tự của trước, thanh có trật tự có thanh. Cứ vậy mà tiến hóa thì mới hội tụ được tâm linh dũng mãnh thăng hoa tu học, không có trì trệ nữa. Người tu mà bày sợ điều này, sợ điều kia, sợ điều nọ, không có dũng mãnh khai thác lấy chính mình, thì tự ái vuông bồi sẽ che lấp tâm trí của chúng ta, làm sao chúng ta tiến được. Nói tu để mở thức hòa đồng, mà càng tu càng eo hẹp, càng chấp mê, càng lập phe đảng, thậm chí đi tu trong tu viện cũng lập phe đảng. Đó là đồ ngu chứ không phải người giỏi. Phải hiểu thức hòa đồng của trời đất đã có, và chúng ta theo thức hòa đồng của trời đất để tiến. Tại sao chúng ta nuôi dưỡng cái tâm eo hẹp, trí không mở, tâm không khai? Để làm gì? Tu để làm gì? Tự tử chết cho rồi. Vô ích, đi con đường tự phá hoại lấy chính mình. Không nên. Cho nên loài người luôn luôn khuyên loài người phải nhịn nhục, phải biết thương người, phải có đạo đức, phải có tình thương và đạo đức thì mới hóa giải được những tâm linh ngỗ nghịch và ô trược. Không có đương tu nữa chừng rồi đâm đầu hướng trược, lập thế lập ngôi là ngu hại lấy chính mình, đâu có tiến được. Phải thực hành trong trực giác khai mở, tạo hạnh đức cho chính mình. Hoa nghìn năm không héo, dân Phật mới là xứng đáng là một Phật tử tại thế gian. Nếu không có hạnh đức, không có thể xưng là một Phật tử. Phải nhịn nhục, phải hành triển, chứ không giam hãm một nơi, giam hãm một nơi không được. Chúng ta có khối óc là vô cùng, phải phát triển khối óc của chính mình. Muốn phát triển khối óc phải làm sao? Phải nhịn nhục tôi ta, nhịn là phải nhục. Cha mẹ nhịn nhục rõ ràng không? Sanh con ra, lo cho con, rồi những sự ngỗ nghịch của con, cha mẹ cũng chỉ biết cười mà vượt qua những khổ cảnh ở trần gian. Tình mẹ rất cao quý, không khác gì một mặt biển tốt đẹp, phục vụ và lo lắng cho đứa con thanh sạch tốt đẹp. Tình cha lại vô cùng. Không có nguyên khí của trời đất làm sao sanh trưởng ra con người. Chúng ta phải biết cha là trên hết. Tinh ba của nhân loại có thể hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, gốc gác từ ở trên đã xuống. Chúng ta thành hình nhờ cha, cho nên tâm thức của mọi người không có thể vắng cha được. Tình thương và đạo đức do cha, cho nên cha mẹ là quan trọng. Người tu phải có trọn hiếu. Muốn trọn hiếu thì phải thế nào? Phải tu, phải hiểu mình, phải khai sáng lên mình mới kêu bằng trọn hiếu. Cha mẹ không muốn mình ngu dốt, cha mẹ không muốn mình bệnh hoạn, cha mẹ không muốn mình hoạn nạn, thì mình phải tu sửa sang suốt để dâng hiến lòng thành quý yêu cha mẹ, trời Phật và nhân loại mới tiến về chánh giác. Người tu vô vi thực hành đứng đắn tha thiết muốn người kế tiếp thực hành. Lấy nguyên khí của trời đất làm cho mình khỏe mạnh, khai tâm mở trí, dũng mãnh tu hành, không sợ ma quỷ nữa. Vì chúng ta đã vượt khỏi sức hút của hồng trần, không có quỷ lôi ma kéo nữa. Thực thi chánh giác tận độ quần sanh. Người tu vô vi, tất cả cái gì cũng không màng không thiết, tức là trong không. Tiếng gì trong không mà có. Cho nên người nào dốc lòng tu thì mọi việc sẽ tốt, sẽ êm đẹp và an bài tốt đẹp. Nếu mà ngỗ nghịch, độc tài, ích kỷ, chia phe lập đảng là bị đọa chứ không có tiếng được. Bảo đảm với các bạn như vậy. Trời Phật không muốn người ghét người. Trời Phật muốn người thương người và xây dựng cho người tiến. Chứ Trời Phật không có giữa phe này, phá phe kia, không có vụ đó. Thực tâm hành triển thì chỉ hội tụ trong sự sáng suốt, vinh quang, chứ không có trì trệ nữa. Dốc lòng tu phải hướng tâm như vậy, mà hướng tâm về đường dục thì càng khổ thêm. Tự phá hoại tâm thân, phá hoại thể xác của chúng ta, làm sao chúng ta có cơ hội tiến qua được. Hướng hạ là phá hoại, mà hướng thượng là hội tụ tốt đẹp, vinh quang ở tương lai. Đường lối xây dựng rõ ràng trong nội thức của mọi người. Quyền bí trong nội thức của mọi người phải phát triển đi lên. Kiểu bằng khoa học quyền bí. Khoa học là chúng ta sống ở đời kích động và phản động, chê khen đủ thứ. Nhưng mà chúng ta phá vỡ được cái vách tường tự ái là chúng ta tiến hẳn về chỗ thanh nhẹ, tức là khoa học. Quyền bí ở chỗ đó tiến tới, càng ngày càng tiến tới. Nguyên khí của trời đất đã rửa sạch tâm thức của chúng ta. Chúng ta chỉ hòa ai tương thân mà tiến qua, không nên trì trệ nữa. Biết cõi thế gian là cõi tạm. Hành để giải nghiệp, hành để tiến hóa, hành để đạt tới mục đích cuối cùng, hòa hợp với ánh sáng diệu thanh của trời đất, của chư Phật mà tiến hóa. Cảnh vui vô cùng, đẹp vô cùng, cởi mở vô cùng. Chỉ ta dứt bỏ trần tâm thì có cơ hội đạt tới đó. Đêm đêm cứ hành thiền như vậy. Tánh tình phải thay đổi. Nếu mà đêm đêm hành thiền mà tánh tình không thay đổi, ngoan cố sẽ bị loại bỏ chắc chắn như vậy. Cuộc đời nó không phát triển nữa, tới đó thôi hết rồi. Ông trời cũng phải bó tay, tiên Phật cũng phải bó tay, không cứu giúp được những loại người đó.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Tại thế bây giờ thì cái tâm Phật mà nó yếu hơn tâm ma thì làm sao mà đuổi được cái tâm ma ra mà để cái tâm Phật mà đoạt được nó?
Cái tâm Phật là phải có trật tự nó mới có tâm Phật. Cho nên phải mượn cái pháp để lập lại trật tự. Khi mà anh lập lại trật tự là tự nhiên anh, ông Phật thức dậy rồi. Còn anh cứ rước tầm bậy tầm bạ, nó xáo trộn, nào là chính trị, nào là quân sự, nào là hơn thua, nào là tiền bạc, rồi nó đè đầu ông Phật cứ không có ngồi dậy được.
Yeah, cảm ơn
thầy. Vâng, ông Phật không ngồi dậy, ông nói tỉnh bơ, không có gì hết. Ông nào cũng Phật hết chứ, tôi cũng không thấy người nào mà ma, mà tại họ rước ma thôi. Chứ thì thật là họ bỏ ma tánh là họ là Phật hết rồi. Vui và không có cái gì mà động loạn hết. Ta lo, họ ngồi đây nghe đạo nhưng mà lo nhà miếng nồi cơm chín hay nó cháy mất rồi. Họ còn nghĩ tới cái chuyện đó. Không có nên bỏ đi. Giờ nào hay giờ nấy, học để phát triển. Tuổi trẻ phải dung hòa với tự nhiên và học với tự nhiên, thì trong 10 năm sau con sẽ có một cuộc triết lý vô giá, có thể ngồi trực diện với một người lớn mà đảm đạo trong sự tinh sạch của chính mình. Chứ đừng nói tụi con là vô ích, tụi con là của báu của vũ trụ. Mấy ông già này là mấy ông già bị ô nhiễm hết rồi, ông phải ráng tu nhiều hơn tụi con. Đúng sự thật như vậy.
Dạ, con kính chào thầy. Dạ, kính chào các bác và các anh chị ở đây. Dạ, thưa thầy, con thì cũng đã nghe được tên của thầy từ lâu, từ Việt Nam. Con đã đọc qua được cuốn sách của thầy nữa. Dạ. Và con thấy có một số bạn của con á, thì cũng theo cái pháp môn của thầy tu từ Việt Nam để chữa bệnh. Cốt yếu là họ tu để chữa bệnh mà thôi. Dạ. Thì họ nói là có kết quả. Thì hồi Việt Nam á, con cũng nghe nói là chữa bệnh tu pháp môn mà ngồi thiền của thầy viết ở trong sách á thì sẽ có kết quả. Dạ, thì con mừng lắm. Dạ. Con nói để con sẽ tập để con thiền theo cái phương pháp đó. Dạ. Nhưng mà sau đó có một số người khác,
dạ,
thì họ nói là cái pháp môn thiền của thầy dạ, sẽ bị tẩu hòa nhập ma.
Dạ.
Dạ. Sau đó họ có dẫn chứng cho con thấy một vài người cũng đã bị, dạ, mà sau vô nhà thương chợ quán chữa hoài cũng hết.
Yeah.
Dạ, đến ngày con đi qua bên đây thì họ cũng chưa hết nữa.
Yeah.
Thế là con bị chùn bước luôn, con không có dám thiền nữa.
Chị phải nghe và chị phải xét cho kỹ. Trước khi họ điên rồi họ muốn lấy cái pháp này họ tu có rất nhiều. Họ tưởng tu cái pháp này là hết điên liền. Chính họ điên rồi họ phải trị hết cái bệnh họ mới tu được. À, rồi nhiều người điên về tiền, tình, duyên, nghiệp mới bước vào để tu. Mà chỉ pháp họ phải làm cho đứng đắn, họ phải hướng thượng, họ phải giải bỏ những cái nghiệp chướng trong tâm họ. Họ phải tự giác thì mới thiền được cái pháp này. Chứ còn những người tới đây mà muốn thiền toàn là có thể nói điên trước khi thiền. Tiền, tình, duyên nghiệp coi bộ. Mà kể cả ngày nay những người tu ở đây không thức cũng chạy theo con đồng tiền, tình duyên nghiệp làm bấn loạn tâm thần, tu hoài không tiến. Ngay bây giờ cũng có. Là tại cái tánh con người không biết sửa chữa mà không biết tự trị. Con làm con người mà thua tánh mình là dở lắm. Mình phải trị tánh mình mới là hay. Con người mà thua tánh mình thế đâu có thua tiền. Thua tánh mà thất bại, thua cái tánh tham. Thấy cái này cũng có lợi, mua cái này có lợi, mua cái kia có lợi, đủ sống mà còn tham. Tham là bởi vì mình bị cái tánh nó gạt. Mình thua cái tánh, cái trận chiến của mình bị thua tánh chứ không phải thua tiền. Sửa cái tánh là cái tiền nó khôi phục.
Dạ thưa thầy, xin thầy cho con biết rõ thêm là khi tu thiền như vậy, những người Việt Nam thì con thấy đa số là họ ăn mặn, ăn chay một tháng có 2 ngày thôi, có phải lý do đó mà họ bị tẩu hòa nhập ma không?
Phải rồi, bởi vì họ ăn mặn là nhiều cái dông họ theo họ lắm, và ma họ dễ nhập lắm. Bởi vì họ muốn sung sướng cả hai, họ muốn tiền rồi muốn Phật nữa. Không phải, tu là phải dứt khoát, phải hiểu lý do gì tôi tu. Tôi tu để làm gì? Cho tôi và cho chúng sanh. Phải có một mục đích mới kêu bằng tu. Tu là tu bổ sửa chữa. Chứ tu mà nó còn gia tăng ô trượt thì nó không điên cũng ổn. Chị thấy không? Tu nó thấy nó hít thở khỏe rồi. Ôi giờ bữa nay tôi ăn một con gà cũng không có sao. Nhưng mà nó lãnh nghiệp. Không phải bảnh đâu. Vừa ấm nó là đủ rồi. Trời Phật sanh mình có nguyên khí, có ánh nắng, có mặt trời nuôi dưỡng mình, mình vừa đủ là sung sướng rồi. Có một chút ấm bụng để mình hiểu mình chừng nào để ông Phật thức dậy sớm. Mình là Phật, mà Phật ngủ gục mà Phật không xảy được. Phật đó của Phật đó.
Vậy con cảm ơn thầy. Xin thầy cho con, chúng con biết thêm một cái vấn đề phương pháp mà, tại vì con đọc cuốn sách của thầy lâu quá, xin lỗi con cũng quên. Thầy có thể chỉ bảo chúng con nếu mà ngồi thiền á, thì cái tâm của mình phải trụ vào đâu để cho mình, cái tâm của mình không có bị mà lăng xăng, hoặc là như là có một cái phương pháp mình ngồi cái tâm mình phải trụ vào như thế nào để mà mình có một cái sự mà khai mở được cái tâm trí của mình.
Ở đây chúng tôi có sách thực hành dẫn giải.
Dạ.
Và chỉ cho người ta niệm Phật. Tại sao người ta phải co lưỡi răng kề răng niệm Phật? Khi mà chỉ co lưỡi răng ngợi kề răng niệm Phật là nước miếng nó chuyển chạy, là cái máu huyết chỉ được thanh lọc.
Dạ.
Càng ngày nó càng nhẹ. Rồi chỉ ăn chay thì cái máu chỉ nó được thanh lọc.
Dạ.
À, cái bộ ruột chỉ nó được nhẹ nhàng, khối óc của chỉ nó minh mạng. Dạ. Chúng tôi có phương pháp thực hành, có thể hỏi bạn đạo ở đây đấy. Và chính gần đây tôi đã làm một cuốn phim rõ rệt. Vì tôi thấy tình đời đen bạc, hay lừa gạt lẫn nhau. Không hành mà dám phổ đạo. Chúng tôi thực hành được cái gì chúng tôi đem ra cái đó mà thôi. Ngoài nữa chúng tôi không có. Thì đã làm xong cuốn phim nay mai anh Nghĩa sẽ cho quý vị xem rõ ràng. Chính đích thân tôi là, vì trước khi chết tôi muốn để cái gì sự thật mà tôi đã đạt cho mọi người tiếp tục làm và sẽ đóng góp tinh vi hơn tôi. Cho tôi không có phải là người giỏi, tôi làm được có bao nhiêu đó thôi.
Và tôi cảm ơn thầy.
Tí nữa trước khi về mời anh chị có nhiều sách hướng dẫn về công phu đó, và lấy thêm về nhà để nghiên cứu. Ở đây rất nhiều sách.
Tới đây phải nghiên cứu thiệt kỹ. Đây là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí, hợp thời đại, chứ không phải mê tín dị đoan. Cấm tuyệt đối không mê tín dị đoan, ông lên bà xuống, không có xài ở đây được. Phải thực hành mở trí khai tâm, làm một con người xứng đáng và thấy mình là một khả năng của vũ trụ. Không có phải sợ ông nào hết, không có ai lớn hơn mình. Mình có cái óc là cũng bình đẳng mà thôi. Phật tu giải thoát mới thực thì bình đẳng với chúng sanh, mà chúng sanh ngược lại khi Phật mang nạn không chịu tốt. Nói ông Phật dạy làm thái tử mà sao ngu quá, đi ra ngồi ngoài rừng ấy, cho mũi cắn, thấy không? Cho ma giật. Nhưng mà ông biết lòng tốt, vì ông thấy sự đau khổ con người không thoát được nếu không sửa. Ông sửa, ông đổi cái tâm ông lên trên cái đầu. Ông không xài con tim phàm mà để thị phi nữa. Cho nên ông đắc đạo, lời nói ông có giá trị. Một lời nói ông là mở tâm khai trí cho người. Cho nên lưu lại tới bây giờ cái chân lý đó phải đi cho đúng, chứ không phải ý lại Ngài và kêu tên Ngài mà Ngài độ. Không, phải thực hành như Ngài, phải có ý chí như Ngài, phải có lương tâm bác ái như Ngài, và buông bỏ sự thị phi của thế gian, thì tâm thức mới được an khương, mặt mày mới sáng láng. Tu cái pháp đằng này thực hành cho đúng, con mắt nó sáng thì mới thấy ánh sáng từ bi.
Dạ thưa thầy, con là Võ Trọng Nghĩa, con phụ trách cho video. Con có những người bạn đi học theo cái pháp của những nhà trường pháp khác, thì những nhà trường pháp khác có dạy cho người bạn con là chữa về nhân điện. Thì cái người bạn đó có nói với con là khi mình tu mình phải làm phước đức, và đồng thời phải chữa cho thật nhiều để cái tu hành nó tinh tấn hơn. Thì đối với con thấy chánh pháp của Phật giáo như Đức Thích Ca hồi trước. Nếu Đức Thích Ca vì chữa chúng sanh để thành đạo thì Đức Thích Ca có thể lập ra hàng vạn hàng triệu cái hospital, có nghĩa cái nhà thương, để rồi Đức Thích Ca thành đạo. Nhưng mà trong cái Đức Thích Ca đi tu, Đức Thích Ca chỉ có chữa một vài cái bệnh để tượng trưng mà thôi, chứ riêng Đức Thích Ca không phải chữa bệnh để mà thành đạo. Xin thầy giảng rõ cái đó để cho những người mà lấy cái việc mà chữa bệnh là một cách phương pháp.
Nói về nhân điện thì người nào cũng có, là con người là có điện. Nếu không có điện không hoạt động mà không nói chuyện được. Nhưng mà điện quân bình hay là không quân bình, chứ không phải cái điện của mình mà có thể cho người khác. Điện mình quân bình thì do cái tập quán ăn uống, lễ giáo nghi lễ, lễ trí tín của tâm thân, đâu đó nó có trật tự. Thì đó là một nhân điện điều hòa. Mà những người có cái tâm thức đó đi tới đâu thăm bạn thăm bè cũng đem sự bình an. Đó là nhân điện hòa ái tương thân. Còn cái nhân điện mà rờ mình người ta đó thì sẽ bị mất điện và không trị lành bệnh. Nói vậy mà thôi, thì kết quả không có bao nhiêu. Sự thật nhân điển chúng ta đang nhận đây, cả trời đất vũ trụ có, nhưng mà chúng ta phung phí quá mà sinh ra bệnh. Mà nếu chúng ta giữ trật tự thì cái nhân điển của trời Phật vẫn lưu trong cơ thể chúng ta và dẫn tiến tâm thức chúng ta tiến hóa thành đạo. Cho nên Thích Ca không dạy đệ tử truyền nhân điển, không có vụ đó.
Lòng con nao nức tìm đường về quê. Mẹ ơi, chân trước mãi mê, tạo hồn con nặng khó về bên mẹ. Xa thân nặng trược mê chề, đời đã lôi cuốn bối bê trăm chiều. Thuyền kia đã kết sẵn bè chờ con thức giá con về với mẹ.
Con về với
quê mẹ, con nhớ con thương mẹ, hai vai gánh trăm điều vì con. Mẹ ơi, mẹ chớ héo hon, chờ hồn con nhẹ con về bên mẹ. Con ơi, nào nặng thấm tình mẹ quê ta đó, dãi mê cõi trần. Mẹ ơi, con quyết tu trì, chờ con thức giá con về với
của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Chờ con thức giác con về với mẹ. Mẹ hai vai gánh trăm điều vì con. Mẹ ơi, mẹ chớ héo hon, chờ buồn con nhẹ con về bên mẹ. Con ơi, nào nặng thâm tình mẹ quê ta đó, dãi mê cõi trần. Mẹ quê mẹ xa người.